Tọa đàm 6. Nam mô A Di Đà Phật. Mỗi lần nghe những lời khai thị của ngài Ấn Quang, xin chư vị cố gắng lắng tâm lại để suy nghĩ, thì những lời dạy của ngài sẽ thấm lần vào tâm chúng ta, càng lúc càng thấy thấm thía hơn. Lời dạy của ngài thật sự là không có gì xa lạ. Cái đạo của ngài gọi là đạo bình thường. Như ngày hôm qua chúng ta nói, đạo là bình thường, không phải xa vời. Xa vời không phải là đạo bình thường, mà bình thường như vậy mới cứu được rộng khắp chúng sanh. Ngài Ấn Quang là một đại tôn sư của thời cận đại. Sau này phát hiện ra ngài chính là Đại Thế Chí Bồ Tát Tái Lai, không phải là người thường đâu. Một vị đẳng giác Bồ Tát trên cõi Tây Phương Tái Lai xuống đây, chẳng lẽ ngài không nói được đạo lý cao siêu hay sao? Chẳng lẽ những lý đạo thâm sâu ngài không biết sao? Ba tạng kinh điển, 12 phần giáo, ngài đều lào thông. Mật, tịnh, thiền, vân vân, ngài đều thông suốt. Thế mà suốt cuộc đời của ngài, ngài chỉ nói những lời rất là mộc mạc, đơn giản, gần gũi với đại chúng như chúng ta đã thấy qua. Đấy là một hạnh đặc biệt của ngài Ấn Quang mà chúng ta cần phải suy nghĩ để học hỏi. Ngài là một vị xuất gia từ lúc 21 tuổi cho đến lúc 50 mấy tuổi, ngài cũng không dám đứng ra truyền thọ tam quy ngũ giới cho một người nào hết. Thật là lạ lùng, những vị Phật tử đến xin ngài truyền thọ tam quy ngũ giới, ngài nói lượng tôi nghiệp chướng còn nặng, chưa đủ công đức. Xin chư vị hãy tới mà thọ giáo với ngài Đế Nhàn Pháp Sư. Ngài Đế Nhàn Pháp Sư là người cùng thời với ngài. Chư vị thì có lạ không? Trong lời khai thị này, ngài nói là phải nhẫn những điều mà người khác khó nhẫn được, làm những điều mà người khác khó làm được. Xin thưa với chư vị, đây có phải là những cái mà khó nhẫn khó làm không? Một người bình thường không làm được những chuyện như ngài đâu. Lập một đạo tràng, ai cũng muốn nhiều người tới tu. Một người đã tới đạo tràng của mình, rồi rời đạo tràng của mình ra, thì mình buồn, mình muốn kéo họ lại. Tại sao không tới đạo tràng của tôi mà lại tới đạo tràng khác? Chuyện này bình thường, ai cũng làm, dễ làm. Cái khó làm chính là ở chỗ người ta đến với ngài, ngài lại khuyên đến với tôi không bằng đến với người khác. Học giáo với tôi không bằng học giáo với người khác. Điều này chứng tỏ tâm của ngài thật sự là khiêm nhường. Rồi chúng ta sẽ khai thác tới những chuyện này trong những ngày tới, chứ gì sẽ thấy đặc biệt vô cùng. Lão Tử trong Đạo Đức Kinh có nói: hậu kỳ thân, nhi thân tiên. Hậu kỳ thân có nghĩa là mình nhường người ta đi trước, còn mình đi sau người ta. Nhi là mà, thân tiên là coi chừng mình lại tới trước. Chư vị nghiệm coi, những vị thánh nhân thường để lại những câu lạ lắm. Ngài Ấn Quang nói, đã tu hành lúc nào cũng tự hiểu công phu của mình còn yếu kém. Hãy coi mọi người như Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Lời này có phải cũng giống như câu hậu kỳ thân của Lão Tử không? Hậu kỳ thân tức là ở đâu cũng nhường người ta đi trước, cung kính người khác. Cung kính người khác thì sau cùng mình được người cung kính. Cung kính mọi người thì mọi người cung kính mình. Người được mọi người cung kính chính là ý nghĩa nhi thân tiên vậy. Ấn Tổ dạy phải giữ cái tâm hạnh khiêm cung từ ái. Những vị Phật tử tìm đến ngài, mong ngài truyền cho họ tam quy ngũ giới. Ngài nói, đức độ của tôi chưa đủ đâu chư vị ơi. Hãy đến thọ giáo với ngài Đế Nhàn mới tốt. Đây gọi là hậu kỳ thân. Người đời ít khi biết cái hạnh hậu kỳ thân, nên làm việc gì thường thường muốn cho cái danh của mình nổi lên hơn người khác, muốn được nhiều người khen tặng. Người ta khen thì mình vui lên, người ta chê thì mình buồn xuống. Mình không có cái tâm gọi là hậu kỳ thân, nên thường khi ta không chịu kính nể người khác. Trong khi ngài Ấn Quang nói, trên kính dưới hòa. Nếu mình không kính nể người, đây gọi là tâm thượng mạng. Tâm thượng mạng này nhất định sẽ làm hại mình một cách thê thảm. Nói theo lời dạy của ngài Ấn Quang, người tu hành mà còn cái tâm thượng mạng thì không thể thành đạo. Nói theo pháp niệm Phật, nếu còn cái tâm thượng mạng thì không được giảng sanh. Cho nên khi mà nghe lời tổ nói, mình nên nghe từng chữ, nghiệm từng câu để thực hiện. Giữ tâm khiêm nhường khó lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Tại sao mình còn muốn cái danh nổi lên? Tại vì không nhẫn nhục những điều mà người khác khó nhẫn được, mình nhẫn chưa được, mình còn muốn mình nổi hơn thiên hạ. Phải chăng đạo lý này cao siêu, cao vô cùng? Khiêm hạ tuy thấp mà lại cao. Đức Thế Tôn trước khi tu hành thành Phật, Ngài là một vị thái tử, quyền uy tột bậc. Ấy thế mà Ngài bỏ hết, quyết lòng trở về với hình tướng một người ăn xin, cầm bình bát đi khất thực, ai cho gì ăn đó, ngủ dưới gốc cây. Mình làm được như vậy không? Ngài thị hiện cho mình thấy đó. Tu hành là phải biết tính khiêm nhường. Tu hành là phải biết cho mình còn là phàm phu. Tu hành là phải biết giữ gìn từng lời nói. Hậu kỳ thân nhi thân tiên, hiểu theo nghĩa nôm na của người bình dân, chúng ta có diễn tả như vậy. Vị đó thường thường như người ta đi trước, nhưng coi chừng ông ta thành đạt trước đấy. Trên đời có những vị sống rất là khiêm nhường, cư xử lịch thiệp, nhưng thật ra vị đó là bác sĩ đấy, không phải tầm thường đâu à. Ông kia nói năng nhẹ nhàng quá, cử chỉ lễ phép, ấy thế mà là một đại tỷ phú đấy. Ông đó hiền lành lắm, lúc nào cũng cung cung kính kính khen tặng mọi người, nhưng thật ra ông ta là bộ trưởng đấy. Có nhiều người trông dáng hiền lành, nhưng xin chớ xem thường, đó là một vĩ nhân đấy. Thật sự những người thành công trên đời hầu hết là những người có tính khiêm cung. Ngài Ấn Quang dạy cho chúng ta những điểm rất cụ thể, rất thực tế. Khi mình tu hành, không giữ cái tâm bình thường, không giữ cái tâm khiêm cung, là cứ nghĩ rằng mình cao hơn thiên hạ, nhất định đây là một chướng ngại rất lớn đối với con đường thành đạo. Và đây cũng là chướng nạn rất lớn cho người niệm Phật cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa với chư vị, Đức Phật A-di-đà đã phát đại thệ, dẫu cho một chúng sanh tội chướng sâu nặng, phạm tội ngũ nghịch thập ác, nhưng biết chí thành sám hối, rồi niệm danh hiệu Ngài, nguyện giảng sanh về nước Ngài. Trước khi xả bỏ báo thân, niệm được 10 danh hiệu của Ngài, cầu giảng sanh, nếu Ngài không đưa về Tây Phương Cực Lạc, Ngài thề không thành Phật. Đây là lời thề của Đức A-di-đà nói trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Lời nguyện này mang ý nghĩa là Ngài thương xót tất cả chúng sanh, Ngài không bỏ một người nào hết. Ở đây chúng ta tu hành chưa hơn được ai, nhưng thấy một người nào lỡ làm sai sót một chút mà mình căm ghét, mình cay cú với họ, thì coi chừng mình mất phần giảng sanh đấy. Chư thượng thiện nhân trên cõi Tây Phương không bao giờ các ngài ganh ghét một người nào hết. Nếu chúng ta ở đây còn đố kỵ với một người nào, thì chúng ta mất cái điểm của Ngài Ấn Quang dạy: trên kính dưới hòa, không chịu nhẫn nhục. Điều này phá mất công đức của người tu hành. Thế mới biết tại sao một vị đẳng giác Bồ Tát thị hiện xuống nhân gian mà Ngài không nói đến đạo lý cao siêu, mà chỉ nói đến những điều rất thực tế trong đời. Lý do chính là vì Ngài muốn cứu độ cho rộng khắp chúng sanh trong thời mạt pháp này. Chúng sanh trong thời mạt pháp này hầu hết đều dưỡng những cái tập khí hết sức tầm thường, như cố chấp, hẹp hòi, ưa nói lỗi người, đi vào trong niệm Phật đường không giữ thân trang nghiêm, không giữ ý thanh tịnh, 10 điều thiện không giữ, vân vân. Những điểm này rất dễ mắc phải, nên đời đời kiếp kiếp những người phàm phu tục tử như chúng ta không cách nào thoát ly sanh tử luân hồi được. Vì thương chúng sanh nên A-di-đà Phật mới phát ra một đại thệ là: dẫu cho một người phàm phu tục tử như vậy, làm những điều sai lầm như vậy, mà chỉ cần sám hối, niệm danh hiệu của Ngài, cầu giảng sanh thì được giảng sanh. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói: phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Phát Bồ Đề Tâm là gì? Là thành tâm tin tưởng vào lời nói của Ngài, nguyện một đời này giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Rồi nhất hướng chuyên niệm là một đường như vậy mà niệm câu A-di-đà Phật là được. Niệm Phật đường của chúng ta, một năm 365 ngày niệm Phật, niệm cho tới nhập tâm luôn, thì chắc chắn chúng ta ở trong quang minh phổ chiếu của A Di Đà Phật và Ngài sẽ đưa ta về Tây Phương mà thôi. Tại vì ta làm đúng theo đại nguyện của Ngài thì nhất định ta phải về Tây Phương, chứ không thể nào Ngài bỏ rơi chúng ta được. Cho nên khi nghe những lời của Ngài Ấn Quang Tổ Sư mổ xẻ ra, chư vị sẽ từng bước thấy được lời Ngài nói đúng hệt như vậy đó. Ăn ở hiền lành, thoải mái, mạnh dạn buông xả ra, đừng để những thứ tịch khí cố chấp bám vào thân mình, bám vào tâm mình, bám vào đường tu hành của mình, thì nhất định sau cùng mình sẽ là một vị Đại Bồ Tát trên cõi Tây Phương trong một đời này. Còn nếu mình sơ ý, cứ tưởng là lập một niệm Phật đường ra, cứ tưởng bố thí này bố thí nọ, cứ tưởng làm chút công quả này công quả nọ là giỏi, coi chừng một niệm cống cao ngã mạn, không chịu hậu kỳ thân, thì nhất định đời này sẽ luống qua, tương lai vô lượng kiếp sau tiếp tục còn trong cảnh tử tử sanh sanh, đọa là khổ đau vô cùng. Hiểu như vậy thì mới thấy thời gian một vài năm, 10 năm nữa trên thế gian này có là bao mà tham với đắm. Hãy quyết lòng niệm Phật, giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thành đạo, mới thật đúng là người con Phật vậy. Nam Mô A Di Đà Phật.